Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài giảng hôm nay là cầu an và cầu siêu. Đề tài cầu an cầu siêu chắc quý vị đa số Phật tử là rành hết rồi, phải không? Tại quý vị thường tới chùa để làm gì? Thường quý vị tới chùa niệm Phật hay là cầu an hay cầu siêu? Niệm Phật hả? Còn quý vị không có cầu gì hết hả? Sao quý vị giỏi vậy? Không, nếu quý vị giỏi rồi vậy thôi, khỏi cần giảng nữa. Thường thường á, trong tất cả các chùa, đa số các chùa, cái sinh hoạt chính của các chùa là vào các dịp lễ, các buổi lễ. Mà các buổi lễ thì các lễ lược á, thì các lễ lược lớn á, là thường thường sinh hoạt của chùa là lễ, mà lễ cầu cầu an hoặc là cầu siêu, đúng không? Nãy sau khi tụng kinh xong mà quý thầy có tụng mà cầu cho quý vị nào siêu sinh cực lạc không? Có không? Có đọc tên những người nào mà bệnh hoạn gì không? Có luôn không? Cho nên đa số quý vị Phật tử và đa số chúng sinh đều cầu hết. Có cầu không? Có nha. Như vậy thì ai cũng cầu hết. Nhưng mà mình cầu là làm sao? Đó là cái vấn đề buổi giảng hôm nay, cầu sao cho nó đúng. Tại người nào cũng cầu hết mà có người nào được không? Người nào cũng cầu trúng số nè, trúng lô tô nè, trúng độc đắc nè, cầu cho con khỏe mạnh nè, cho con làm ăn phát tài nè, cầu cho con siêu nè, cầu đủ thứ hết. Nhưng mà mình cầu thì cứ cầu, nhưng mà được hay không là chuyện khác, phải không? Phải vậy không? Thì nếu mình cầu xong rồi mình tới mình thắp chừng vài nén nhang, xong mình cúng vài trái cây, xong mình cầu mình chừng về nhà chừng vài tháng sau thấy không linh, mình trở lại mình cầu nữa. Đúng rồi, cầu chừng 3-4 lần mà thấy không linh nữa, mình tăng lên mà cuối cùng không linh nữa, thôi mình dẹp tiệm luôn. Thôi Phật chùa này không có linh thì mình đi sang chùa khác. Chùa kế bên đó, gần đây nhất là chùa gì? Quan Âm. Càng là nó cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Cầu Quan Thế Âm Bồ Tát nữa mà cũng không thấy, cũng không có linh nữa đó, thì đi đâu nữa giờ? Sẽ chùa Hoa Nghiêm. Giờ chúng ta sẽ nói về cầu an và cầu siêu. Thường thường cầu an thì thế nào là cầu an? Tại sao quý vị cầu an? Quý vị có cầu an không? Dù quý vị không tới chùa mà quý vị ở nhà mình cũng vậy. Lâu lâu mình thắp nhang, mình niệm Phật, mình tụng kinh, thì sau đó quý vị cũng có cầu chứ. Ít nhất phải cầu 2-3 câu. Chẳng lẽ tụng kinh mà ga tuy hả? Tụng kinh cho Phật ga tuy vậy đó. Không cầu gì hết sao? Quý vị có cầu không? Trời ơi, quý vị là chúng thật chứ, quý thầy quý cô cũng cầu à. Nghe nói vậy chắc không biết thầy hỏi gì kỳ quá, không biết có dám cầu không? Cầu chứ. Thì sau cái thời tụng kinh, sau thời niệm Phật thì quý vị cầu cho con tai qua nạn khỏi. Nếu mà đi vượt biên thì đừng có gặp hải tặc. Rồi nếu không thì có chìm xuồng thì không có bị gặp cá mập. Rồi nếu mà bây giờ thì đừng có gặp sóng thần. Ví dụ như vậy đó. Thì phải cầu. Mình nhìn xa hơn nữa là tại sao quý vị phải cầu? Chúng sinh cầu an phải không? Mình muốn cầu an thì đúng là tất cả chúng sinh trên thế gian này sống, người nào cũng muốn an ổn, người nào cũng muốn an vui hạnh phúc, không muốn gặp đau khổ, tai nạn, sợ hãi, cho nên mình cầu cái sự an. Nhưng đa số chúng sinh á, khi cầu an thì mình, nếu mình không hiểu thì mình cũng giống như những người thường, người ta tới những cái đình, những cái miếu thành hoành, người ta cũng cầu vậy. Rồi cái vấn đề mà cầu á, thời xưa nó đã có, ta đã hiện diện từ khi mà con người nó bắt đầu có trên trái đất. Khi trời mà hạn hán thì dân chúng mới cầu trời cho mưa xuống, lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, vân vân. rồi thở xa xưa đi nữa, con người đó không biết gì hết thì thấy mưa bão sấm sét thì cầu cầu trời hay là cầu thiên lôi đừng có giận dữ. Nó tôi không có làm gì hết, nếu cần nữa thì tôi cũng vài ba con gà để mà thiên lôi đừng có đánh xé xuống. Thì đa số chúng sinh là vì sống trong cái sự sợ hãi. Mình sợ hãi vì cái gì? Mình sợ hãi vì sợ tai nạn nó xảy ra cho mình, cho cái bản thân mình, cho cái thân xác này, và cho gia đình của mình, cho những người thân thuộc của mình. Thì con người cần cái sự an ổn, cho nên cần cầu. Nhưng bây giờ chúng ta theo đạo Phật á, chúng ta phải biết, đầu tiên người theo đạo Phật cần phải biết cái gì? Đó là luật nhân quả. Đúng không? Quý vị biết luật nhân quả không? Nếu mà quý vị ăn hiền á, thì sẽ gặp lành. Ăn hiền thì gặp, ở hiền thì gặp lành, ở ác thì sẽ gặp dữ. Nhưng nếu mà mình ở ác mà mình không muốn gặp dữ thì sao? Thì mình phải cầu phải không? Quý vị thử, quý vị đi về nhà hàng xóm, người chung quanh, quý vị gặp người nào, quý vị hùng mang trợn mắt, quý vị mắng chửi người ta. Xong rồi ngày hôm sau quý vị ở nhà, rồi quý vị ra ngoài đường gặp người ta nói: ông bà coi chừng, tôi sẽ ngày nào mà tôi sẽ tới tôi đập phá cửa. Cái mình hoảng hồn, mình về mình bắt đầu cầu, lấy quan thêm một tát là cầu, nói xin quan thêm một tát phù hộ cho con tại cái tên hàng xóm này nó tính đánh con. Đúng không? Nó hâm mà nó đánh, rồi nó hâm nó đập cửa. Thì giờ mình nghe vậy thì mình cầu quan thêm Bồ Tát phù hộ, gia hộ cho mình, hoặc là hay là quan thêm Bồ Tát xui khiến cho nó đi đâu cho rồi, đừng ở khu này nữa. Thì mình làm vậy thì có đúng không? Tại sao vậy? Tại vì mình gây hấn á, thì mình gây chiến tranh thì sẽ có quả báo chiến tranh lại. Và khi quả báo chiến tranh lại thì mình cầu. Cho nên trong kinh mới nói là chúng sinh thì sợ quả, mà Bồ Tát thì sợ nhân. Có bị hiểu không? Chúng sinh làm ác qua ba nghiệp thân khẩu ý. Ý thì nghĩ chuyện tham lam, giận hờn. Còn miệng á thì mắng chửi, hoặc là nói xấu, hoặc là nói xạo, rồi nịnh bợ vân vân. Còn thân thì trộm cắp, sát sinh, làm những cái chuyện xấu ác như vậy. Nhưng bù lại thì lại không muốn gặp cái quả báo sống. Cho nên nếu mà cái người cầu á, thì coi chừng nếu mình cầu như vậy á, tức là mình chẳng khác cái người buôn thần bán thánh. Tức là khi người ta muốn cái gì á, thì người ta đem tiền, đem chuối, đem cam, đem táo tới những cái đỉnh, cái miếu cầu đó. Thì có những người ví dụ như không có còn thì giờ đem tiền bạc tới cầu, hoặc là đem tới những cái đỉnh miếu gì đó cầu con cái để sinh nó có con, ví dụ như vậy. Thì chúng sinh ở đây không có cái thần thông hay là không có cái thiên nhãn để thấy rằng lý do tại sao mà kiếp này mình không có con, mặc dù mình rất muốn có con. Mà có nhiều người không muốn có con mà lại vô nhà thì khoảng chừng 10 đứa. Còn có người ấy, dân tay đầm muốn có con, không có đứa nào hết, phải đi nhà thương rồi cấy rồi chồng rồi vân vân. Có những cái chuyện như vậy. Thì bây giờ mình muốn cầu cái gì thì cầu. Muốn cầu bất cứ cái gì cũng là cầu an hay cầu siêu, thì mình phải đầu tiên là Phật tử phải nhớ tới cái luật nhân quả. Gieo nhân nào á thì sẽ gặp cái quả đó. Điển hình trong đạo Phật đó là chuyện của ngài Mục Kiền Liên và bà Thanh Đề, tức là mẹ của Mục Kiền Liên. Thì bà Thanh Đề lúc sống bà rất là keo kiệt, và bà không có tin nhân quả. Mỗi lần có chư tăng đi khất thực, đi sang ăn xin, sắp gần nhà bà đó, thì bà ra bà mắng chửi, bà đuổi đi. Đến khi chết do cái nghiệp đó của bà thì bà mới đọa xuống địa ngục làm ngạ quỷ, tức là quỷ đói đó. Thì cái nghiệp của quỷ đói á, là không có ăn được. Mặc dù có người cho ăn cũng không ăn được. Có nhiều người sống trên trái đất này, ngay lúc làm người, nhiều lúc mình cũng gặp cái quả của ngạ quỷ, là khi mình bị bệnh mình không ăn được. Quý vị hiểu không? Không cần mình phải, cái quả của địa ngục á, nó xảy ra ngay trong cái lúc sống, không cần thì mình phải chết đi mới gặp cái quả. Ví dụ như là có những vị nào bị bệnh thương hàn á, quý vị biết bệnh thương hàn không? Thương hàn ở Việt Nam á, tức là bị sốt xong rồi cái ruột nó mỏng, từ từ nó mỏng đi. Và nếu mà mình ăn cái đồ cứng á, ăn cơm vô á, thì quý vị biết bị gì không? Lủng ruột. Đó, lủng ruột. Thì trong khi mà bị bệnh thương hàn như vậy đó, thì cái người sống nó chỉ được ăn cái gì? Ăn cháo hả? Cháo cũng lủng luôn à? Đúng rồi, chỉ được uống nước cháo thôi. Tôi nói như vậy là tại chính tôi cũng chịu nghiệp ngạ quỷ. Nhưng hồi nhỏ khổ lắm, trong một tháng trời bị bệnh thương hàn thì không đâu, mình là người mà không ăn được, chỉ uống nước cháo thôi. Người ta nấu cháo xong rồi chỉ lấy cái nước thôi, mình cho chút xì dầu vô uống. Đó là mặc dù mình là người nhưng mà mình đang trả cái quả của ngạ quỷ. Ba má có cho đồ ăn hết, anh em như là ăn chung quanh, cái mình ngồi kế bên nhìn đồ ăn thèm nhỏ dãi ra nhưng mà không ăn được. Bên này có một bát cháo nè, không phải cháo nữa, nước cháo thôi. Đó. Thì mẹ thì Mục Kiền Liên, bà Thanh Đề cũng vậy. Mục Kiền Liên dùng thần thông xuống đem cơm cho bà ăn, cầm cái cơm nó đưa cho bà. Thì bà thấy con mình xuống, tại Mục Kiền Liên là bậc đại A-la-hán có thần thông, cho nên có thể xuống dưới địa ngục được. Thì đưa cơm cho bà Thanh Đề, thì bà ta cầm cái bát cơm đó, thấy cơm rõ ràng, bóc cơm đưa nó tới miệng nó thì biến thành lửa ăn được, ăn nấu được. Đó. Thì lúc đó ngày Mục Kiền Liên đã dùng thần thông đưa cơm, mà lúc đó Mục Kiền Liên cầu Phật đi nữa thì Phật cũng lắc đầu thôi. Bà đó phải trả kết quả đó. Trên khi mình làm một cái điều gì đó, mà mình làm điều gì ác, mà mình gặp kết quả báo ác, mình có cầu Phật cách mấy nữa, Phật cũng không làm gì được hết. Cho nên cái người Phật chỉ có cách dạy cho mình làm sao đừng có rơi vào trong đó. Bây giờ như quý vị sống ngoài đời này, nếu quý vị đi giết người, nếu quý vị bị vào tù, quý vị biên thơ cho cầu Mít Tê Hăng, Mít Tê Hăng chết rồi, tôi hãy còn quên, hãy còn biên thơ cho Sĩ Hắc, cầu Sĩ Hắc ông làm ơn ông giải cứu tôi, nếu ông muốn tôi đưa cho ông 2-3 triệu ô hô đi. Sĩ Hắc làm được không? Không được. Không được. Ngay cả con hay là gia đình của Sĩ Hắc mà làm chuyện ác cái nữa mà vào tù rồi đó thì thôi cũng không có chạy đâu được hết. Trên Phật thương chúng sinh thì Phật làm sao cho chúng sinh đừng có rơi xuống địa ngục, đừng có bị chịu cái quả ác. Cho nên Phật mới dạy trong suốt 49 năm trời, Đức Phật dạy cho tới 80 tuổi già, tới 80 tuổi đi cùng khắp nước Ấn Độ để mà giảng dạy chúng sinh biết cách sống, biết cách sống vậy để đừng có làm ác và để đừng có chịu cái quả báo đau khổ. Nhưng chúng sinh thì lại si mê, cứ thích làm ác, nhưng mà khi đau khổ thì cầu Phật. Quý vị thấy sao? Đâu được. Trên cầu an, khi quý vị bị tai nạn hay là bị bất cứ một cái gì, điều gì đau khổ nó xảy ra đó, thì đầu tiên mình phải ý thức được rằng, nếu là Phật tử mình phải biết ý thức được rằng cái này là cái gì, cái quả của cái nghiệp trước của mình đó, nghiệp trước của mình. Những cái nghiệp của mình á, trong nhân quả nó có nhân quả ba đời: đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Cái gì mình làm mà mình chịu quả bây giờ đó, đó là kết quả của hoặc là đời quá khứ, hoặc là đời nhiều đời quá khứ trước nữa, nó chín mùi, nó trổ ra. Cho nên nếu mà mình không muốn gặp tai nạn, khổ đau, thì mình phải sống một cuộc đời sao cho nó có đạo đức. Trên đạo Phật dạy cho con người sống đạo đức. Sống đạo đức để làm chi? Để mình đừng có gặp cái quả báo khổ đau. Cho nên ngay từ bây giờ, nếu quý vị muốn cầu an, thực thường á, mình chỉ thích cầu an cho người khác, hoặc là cầu an khi nào mình bị tai nạn, tức là nước đến chân thì mình mới nhảy, đúng không? Quý vị xem TV, quý vị biết sóng thần rồi đó. Khi mà sóng thần tới thì mình nhảy đi đâu? Nhảy đến mấy nhà được không? Quý vị có xem TV thấy sóng thần chưa? Cao khoảng 20 thước. Thì khi mà sóng thần tới thì quý vị nhảy được không? Quý vị thấy nhiều người chạy, nó chạy đâu kịp, chạy không kịp. Đó. Nhưng mà sóng thần xong rồi đó, thì những dân địa phương đó, người ta sợ lắm, người ta không dám trở lại lấy đồ đạc nữa. Nhưng dân Âu Mỹ này vẫn tiếp tục mua vé máy bay, làm gì? Đi tới phơi nắng tiếp. Đó. Cái dân địa phương người ta không dám, mà dân địa phương nhất là cái dân Á Đông đó, không dám trở lại. Tại vì nhiều người, tôi đọc báo đó, thấy nhiều người người ta ngủ không được, tại vì đêm người ta nghe tiếng ma. Tại cái số dân chết nhiều quá chừng. Thời xưa ở Việt Nam mình, nội cái dân chiến tranh đánh nhau giữa với lại đánh nhau giữa cộng sản với lại Mỹ. Lâu quý vị đi ngang những cái nơi mà chiến trường á, những người nào chắc quý vị đâu có ở lại chi, nhưng mà nếu người nào mà bất quá mà gần những khu đó là đêm đêm là nghe tiếng khóc. Người này khóc, mẹ gọi con, vợ gọi chồng, cha gọi con cái. Những hồn ma mà chết oan á, không xíu. Thì giờ những cái nơi đó, những cái dân địa phương này không có dám trở lại những chỗ nhà ta nữa, để đi tìm đồ. Tại vì có nhiều người họ nói, những cái tôi nói quý vị là trong báo tai mắt, họ nghe đêm, họ nghe những cái tiếng cười, xong rồi sau đó là tiếng khóc, rồi sau đó tiếng hét, nó những hồn ma bất vưởng. Nhưng mà tại vì người Á Đông tin ma nên mới nghe vậy. Mỹ dân mấy cái đâu nghe thấy, Tây Pháp đâu nghe thấy những chuyện đó. Đó. Thì đang nói cười cười, sóng tới, thế là bắt đầu hoảng hồn chạy, ụp xuống xong rồi chết, rồi la hét hoảng hồn. Thì người dân là những cái bản xứ đó, họ tin rằng là những người đó tại chưa có được mồ êm mã đẹp, cho nên chính vì vậy cho nên người ta, người chết rồi thôi, nhưng mà người ta vẫn phải đi lôi từng cái xác ra để mà nhận xem nó là người nào nhận ra để mà đem đi chôn, mà chôn xong mà làm cho người ta cái mộ phần, hoặc là phải cúng hay là cái gì đó, chứ không mà thành cô hồn hết. Mai mốt là cả cái những cái làng cái tỉnh đó không ai dám về ở, số người chết đông quá đó. Ngay cả những trận thế chiến mà chết chỉ chừng vài chục ngàn người thôi, mà cái này đến 150 ngàn người. Quý vị thấy hồn ma ghê lắm. Quý vị có tin ma không? Quý vị tu ở đây đâu có tin ma phải không? Rồi, thì ngay cả thời Đức Phật cũng vậy. Ngay cả thời Đức Phật, các tỳ kheo và những người bỏ hết đi vào chùa, xin lỗi, thời xưa không có chùa, đi vào rừng tu. Thời Đức Phật ta chỉ có hai cái tịnh xá lớn, là Trúc Lâm tịnh xá và lại Kỳ Liên tịnh xá thôi. Thì gọi là tịnh xá thật ra là nó có một cái giảng đường hết. Còn ngoài ra là tăng ra chư tăng thì mỗi người ngồi dưới gốc cây thôi. Thì họ chỉ tụ tập trong 3 tháng hạ để gần Đức Phật nghe pháp, và sau 3 tháng hạ đó thì mỗi vị đi vào rừng núi tu. Thì có những cái vị tỳ kheo đi vào rừng sâu núi thẳm á, thì những nơi đó quý vị biết là có thú dữ và có nhiều ma quỷ. Người Việt Nam thường thường quý vị tin không, mà Á Đông đa số tin không ma quỷ hết, chỉ có Pháp, Mỹ này ít có tin ma quỷ. Thì các tỳ kheo tu ở trong rừng cũng bị ma quỷ tới phá và bị thú dữ tới. Quý vị vào rừng, quý vị ngồi thiền hay là tu thì có rắn độc, có cọp, có beo tới. Thì khi nó tới thì quý vị tiếp tục ngồi thiền không, hay quý vị đứng dậy đi, hay là độn thổ luôn, hay leo lên cây. Leo lên cây thì beo nó cũng leo lên được. Ngay cả các vị tỳ kheo cũng vẫn bị chướng ngại, bị ma quỷ thu giữ tới phá. Thì các vị đã tu không được cho nên phải về gặp lại Đức Phật, thưa rằng chúng con tu ở trong rừng tu không có được, bị ma quỷ rồi cọp giữ, thú dữ nó tới quấy phá nên không có yên tâm mà tu. Nếu mà ngồi yên, có những vị ngồi thiền một hồi á thì rắn nó bò tới, tại nó có hơi ấm. Có những vị thiền sư ngồi trong rừng tu một hồi á, đang ngồi thiền một hồi, có những vị thiền sư ở bên Thái hoặc gọi là forest monk đó. Năm tông nó có hai hạng tỳ kheo, quý vị có để ý. Một số thì đắp cái y màu cam, quý vị biết không? Như thầy Dhammapada đó, đắp y màu cam. Đó là những vị tu trong thành thị, tu trong tu viện. Còn một số những các sư đó mặc cái áo màu nâu, áo màu nâu, nâu đất đó. Thì những vị đó là tu trong rừng. Nếu những vị ngồi thiền như vậy suốt đêm, sáng mở mắt dậy đó thì tính xả thiền đó, thì nhìn thấy ngay trong lòng mình đó có một chú nằm êm ru, nằm cuộn tròn êm ru ở ngay cái chỗ cái lòng chân của mình á. Rắn nó ngoan lắm, chỗ nào ấm ấm á thì nó bò tới là nó chui vô. Nếu quý vị nào mà mai mốt tu trên rừng núi mà cắm lều cũng vậy, ngủ đừng có ra lăn nhiều, tại nó chui vô trong cái sleeping bag, cái sắc được quốc gia của mình á. Nằm mình lăn mình đè nó là nó cắn mình liền à, mà mình để yên nó thì không sao. Thì cái vị sư đó biết làm gì giờ, thấy rắn nó nằm trình hình, nó nằm cuốn tròn lên thì làm gì, nhấc nó ra rồi. Nếu gặp trường hợp quý vị làm gì, nói ê mày dậy đi, làm ơn bỏ đi chỗ khác đi. Mà nếu không có thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát này. Thì cái vị đó ráng phải ngồi thiền tiếp nữa, đang đã tính ngồi thiền trong ngày, ráng ngồi 2 ngày. Nhưng mà may sao á, nghĩa là không dám nhúc nhích ra là nó hoảng. Cái thú vật nó tức cười lắm, khi quý vị sợ đó. Chính như vậy cho nên quý vị càng tu cái tâm nó càng an thì nó chiêu cảm mình. Tâm mình bất an đó, thì mình sẽ chiêu cảm những sự bất an. Cho nên cái vụ sóng thần ở Indonesia đó là một cái cộng nghiệp, với cộng nghiệp. Và trên thế giới này cũng vậy đó, con người nó có cái nghiệp, nhân, quả và nghiệp, ba cái đó đi đôi. Khi cái vị tạo nhân đó, thì cái đó gọi là nghiệp nhân, và khi nó trổ ra cái quả đó gọi là nghiệp quả. Thì cái nghiệp là những cái hành động của mình qua thân, khẩu, ý. Đến một thời gian nào đó, nó chín mùi thì nó trổ ra cái quả gọi là nghiệp quả. Thì đó là cái cộng nghiệp. Tại sao cũng trong một cái sự sống thần như vậy mà có những người sống được, có những đứa bé nó mắc kẹt trên cành cây nó sống. Trong cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp đó. Cho nên nếu quý vị tu hành mà có phước đức, có âm đức, thì khi một cái tai nạn nào nó xảy đến cho cả một cái thành phố này, mình cũng có trong đó, đúng không? Nhưng nhà nó sụp, đúng lúc đó mình ngồi dưới gầm bàn đang đi tìm một xoàn nước ở đâu, ví dụ như vậy, thì nhà sụp người ta chết hết, cái mình được cái bàn nó đỡ. Đó là như vậy.
Nhân ai cũng sợ quả hết thầy. Mà nhân nhiều quá lạ, muốn nhiều nhiều cũng nào cũng được.
Cái vụ sóng thần vừa rồi cũng có những người Phật tử quen, có cái bà Phật tử đó, đáng lẽ bà đi nghỉ hè sang đó, đáng lẽ bà đi sang đi nghỉ hè sang xứ Tích Lan. Thật là bà không có tính đi, mà tại đứa con gái á, nó là sinh viên, nó nghỉ lễ Noel á, nó muốn đi cái xứ ấm, nó đòi đi tắm biển. Giờ mình mùa này muốn xuống mặt xây tắm là lạnh chết. Nó đòi đi sang Thái Lan hay là Tích Lan. Nhưng bà ta nói thôi cũng được đi, nhưng mà nó thích đi tắm biển. Còn bà đi tắm biển làm gì? Bà nói mẹ là Phật tử thì thôi nghe, xứ Tích Lan nó nhiều chùa lắm, thì giờ mình đi sang bên đó, mình đi thăm chùa, thì nó đi tắm biển mình sẽ thăm chùa. Thế bà mới nói là bây giờ con đi tìm Ajahn Savaya đó, coi cái chiếc quy nào đó, mà nó có vừa đi tắm biển vừa đi coi chùa đó, thì mình mua. Thì đứa con nó tìm ngoài không có, hoặc là đi chùa không, hoặc là đi tắm biển không. Tại mà tourist mà đi thăm chùa đó thì chỉ đi chùa, đi viếng chùa. Còn tourist đi tắm biển đó, chỉ tắm biển không, không có hai cái cùng lúc. Một là anh đi tắm biển không vô chùa, mà anh đi vô chùa thì không đi tắm biển. Cuối cùng hai mẹ con cứ lằng nhằng cái hết ngày giờ, nó thôi không mua nữa. Thì nó giận lắm, nó sùng, nó thôi. Thì vừa mới thôi xong cái nghe tin tức, giờ nó trời ơi hên quá. Thì tôi mới nói là đáng lẽ nó mà đi là nó chết rồi, mà tại nhờ má của nó nhớ tới Phật, biết đi tới các chùa chiền thăm Phật, nhờ như vậy thì đến thoát. Chứ nó không là mua vé là đi rồi. Nó như vậy đó. Cho nên khi mình á, nếu quý vị muốn an ổn thì đầu tiên trước hết mình phải cầu an cho mình, tức là hãy cố gắng tu nhân mà tích đức. Những cái đức đó nó vô hình tướng, cho nên gọi là âm đức. Những cái đức của mình làm á, nó không có hình tướng cho nên gọi là âm đức. Âm là mình không có nhìn thấy. Những cái đó đến đúng ngày giờ gặp tai nạn, nó trổ ra nó cứu mình đó. Còn những người kia đứng cầu lung tung hết, vẫn sóng thần vẫn cuốn trôi đi như thường. Trở lại các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo đó tu không được, cho nên Đức Phật mới dạy cho các vị tỳ kheo đó một cái bài kinh gọi là Kinh Từ Bi. Và dạy cho các tỳ kheo một cái pháp tu gọi là Từ Bi Quán, Metta Bhavana. Còn Kinh Từ Bi gọi là Metta Sutta. Đó. Kinh Từ Bi, Kinh Từ Bi là nằm trong cái bộ tiểu bộ kinh. Còn phép quán từ bi là Đức Phật dạy, thì cái đó là chỉ có truyền khẩu thôi. Thì tại sao dạy cho từ bi? Thì khi các vị tỳ kheo nó trở về cái rừng của mình ngồi thiền và tụng Kinh Từ Bi rồi quán từ bi. Quán từ bi tức là rải tâm từ đó. Quý vị có nghe cái chữ rải tâm từ không? Rải tâm từ tức là mình, tâm của mình nghĩ đến từ bi, rồi mình cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc, người kia được an vui mà hết khổ, người này được hết bệnh hoạn vân vân. Thì mình nghĩ tới người nào, mình cầu mong cho người đó được an vui hạnh phúc, hết khổ, đó là mình đang rải cái tâm từ. Cái tâm từ bi mình hướng tới người đó, tức là được rải tới người đó. Thì khi các vị tỳ kheo này trở về rừng ngồi thiền, ma nhiều lắm, thú dữ cũng vậy, thì rải tâm từ cầu cho những cái oan gia, những cái oan hồn chung quanh đây được an vui, hạnh phúc, bình an. Rồi cầu cho những cái thú dữ ở trong này không có đói. Tại thú dữ nó đói nó mới đi kiếm mình nó thực. Thì cầu mong cho nó không có bị đói, vân vân và vân vân. Tức là từ bi là cái gì? Là cầu mong cho tất cả những người khác được an vui và hết khổ. Và khi mình cầu cho người ta an vui hết khổ thì người ta đâu có tới kiếm chuyện mình. Những người nào tới kiếm chuyện mình, mình biết đó, những người nào kiếm chuyện mình làm mình đau khổ đó là ai? Oan gia đời trước. Đời trước mình hành hạ, đánh đập, bóc lột, bóc cổ, cho vay lời cắt cổ người ta. Trên đời này người ta tìm tới mình, người ta cắt cổ lại mình, bóc cổ lại mình, đúng không? Mà bây giờ đó, mình cầu mong cho những cái người nào, cho nên mình chúng sinh tất cười. Người nào giữ mình thì mình làm gì? Giữ lại, đúng không? Người nào chửi mình câu, mình chửi lại hai câu. Rồi ta chửi mình ba, mình chửi lại bốn. Ta chửi năm cái sách gậy đọc luôn. Đó. Đức Phật dạy những cái người mà tới mà đánh đập mình, chửi mắng mình vân vân đó, đó là những cái oan gia tới đòi nợ. Thì không những mình trả nợ Và nhiều khi quan gia tới đòi nợ xong có đòi tiền lời nữa, cho luôn tiền lời. Cho nên cái người giải tâm từ, sống có tâm từ bi, cái người đó là cái người giàu sang nhất. Trước hết là mình có cái tâm từ bi cho chính mình. Có những người á keo kiệt với những người khác, và cái đời sống của họ cũng rất là keo kiệt. Có những người nào sống đời rộng rãi thì rộng rãi với người khác. Hồi nãy quý vị có tụng bài sám tịnh độ không? Chúng con nguyện để đời chúng con từ vô thủy đó. Thì trong đó có cái bài chúng con nguyện sống đời rộng rãi, có không? Quý vị có nguyện sống đời rộng rãi không, hay là sống đời keo kiệt? Chúng con nguyện sống đời rộng rãi, bỏ việc ác cho đời quang đãng. Làm việc ác thì trời nó không quang đãng nữa. Làm việc ác thì trời sẽ tối sầm đất, nghĩa là trời long và đất lở. Thì cái chủ nhật tuần trước tôi có giảng đó, chúng ta sống, một số quý vị đi tuần trước quý vị có nghe giảng chưa? Đó là chúng ta sống trên trái đất này, thật ra chúng ta sống trên một cục lửa. Tại trong lòng trái đất, chính giữa trái đất là lửa. Kế nữa là nó là những cái nham thạch gọi là magma, nó di chuyển. Rồi lâu lâu á, một vài trăm năm hay là vài ngàn năm á, thì núi lửa nó lại phun ra. Nó có chỗ hở nó phun ra, mà không có chỗ hở nào á thì nó làm cho động đất. Cho nên cứ vài triệu năm, vài tỷ năm thì trái đất nó lại nhúc nhích. Và nó nhúc nhích hay không nhúc nhích, nó phun núi lửa hay là nó làm những cái thiên tai, cái đó tùy theo cái cộng nghiệp của chúng sanh ở trên trái đất này. Và chúng sanh trên trái đất này tùy theo cộng nghiệp của từng vùng, Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu. Cộng nghiệp của dân Phi Châu là đói, cộng nghiệp của ngạ quỷ. Đó. Cộng nghiệp của bên dân Âu Mỹ là cộng nghiệp của sung sướng, của chư thiên. Cộng nghiệp của dân Á Châu thì khổ có, sướng có, đô la cũng có mà thùng rác cũng nhiều nữa. Cái gì cũng có hết, đó là cộng nghiệp của loài người. Đó. Trung bình, giàu có, nghèo cũng có. Thì khi các tỷ kheo học cái kinh từ bi xong, quán từ bi xong, thì tự nhiên tất cả trong cái khu rừng đó ma quỷ nó không có tới phá nữa, và thú dữ nó trở nên hiền hòa. Cho nên ở quý vị tìm đến những cái bậc chân tu, thì những cái thời xưa có những cái bậc tổ họ trốn ở trên rừng núi đó họ tu. Và khi có những người tìm đến thì thấy nhiều khi ngài, các ngài ngồi thiền mà cọp nó ngồi kế bên, nó ngoan như là con mèo ấy. Quý vị có nghe những cái chuyện đó không? Cái người tu hành mà cái tâm nó không còn cái ác nữa thì tất cả xung quanh nó chiêu cảm. Cọc dữ cũng trở thành cọc hiền, đeo dữ cũng trở thành đeo hiền, đắn độc cũng trở thành đắn hiền. Đó. Cho nên nếu quý vị đi đâu bị chó cắn thì nhớ biết những người nào hay ăn thịt chó, đi ngang là chó nó sủa nó cắn. Tại sao? Nó ngửi thấy cái mùi đó. Nếu mà chó cắn mình, tức là trước là mình là chó, mình cắn người ta, hoặc là mình giữ cái chó mình ăn hết chó, hoặc là ăn da của mình nó biến thành chó nó chờ. Nên đầu tiên người theo đạo Phật, những cái gì mà xui xẻo tai nạn xảy ra cho mình, trước hết là đừng có trách ai, đừng có trách trời ơi sao khổ quá, trách ai? Trách mình trước. Đời này tôi sống ăn ở hiền lành, tôi không muốn làm cái gì ác hết. Tại sao mình gặp toàn là xui xẻo không à? Thất nghiệp này, xe đụng này, vợ bỏ này, con nó đi hoang này, sao khổ quá. Tại sao không? Tại nhiều đời, nhiều kiếp trước mình đã làm điều ác mà mình không hay. Trên đầu tiên khi gặp cái gặp nạn á, là mình phải sám hối trước. Nghe để nó ngược đời như vậy đó. Tôi đâu có gì làm gì ác mà bắt tôi sám hối. Nên sám hối trước, sám hối thì nó nhẹ tội. Sau đó mình phải tập quán từ bi. Cho nên nếu quý vị muốn cầu an hữu hiệu nhất cho quý vị bây giờ, ngay bây giờ, tại vì giờ thế giới bây giờ nó nguy hiểm lắm. Mai mốt là không biết quý vị không biết mai mốt thiên tai nó đổ tới mình lúc nào hả? Quý vị có nghĩ tới không? Hay quý vị sống ngon lành, quý vị ỷ có con thêm Bồ Tát rồi. Cho nên hãy cầu an cho mình ngay từ bây giờ bằng cách gì? Sống cuộc đời từ bi và sống từ bi hỷ xả, tức là tu tập bốn cái đức tính từ bi hỷ xả. Đáng tu tập bốn cái đức tính này, thì khi mình tu tập được bốn đức tính này rồi đó, thì cái tâm của mình nó được chuyển hóa, tâm của mình nó trở thành tâm từ bi, và từ từ nó sẽ chiêu cảm bên ngoài. Tiếng Việt nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tiếng Pháp nó gọi là Qui se ressemble Ça semble. Người nào giống nhau thì từ từ nó dính lại nhau. Cho nên nếu mà quý vị tâm của vị từ bi thì từ từ quý vị sẽ chiêu cảm được những người từ bi, và những người mà chung quanh của quý vị từ từ họ sẽ chuyển sang từ bi. Còn nếu mà mình ăn thua đủ với chúng sinh, người nào mình cũng ăn thua đủ hết, thì những người kia họ cũng ăn thua đủ lại với mình. Còn nhân quả nó dễ lắm, dễ dàng vậy không? Quý vị thấy nó dễ không? Nhưng mà mình cứ hay quên thôi. Mình hay quên luật nhân quả, mình sống mình cứ theo sống luật rừng, luật của mình đó. Thì đó là vấn đề cầu an. Điều cầu an đầu tiên là quý vị phải cầu an cho mình. Chắc chắn ai cũng muốn sống an lành, cho nên mình phải cầu an cho mình. Tức là đơn giản là quý vị ráng tu tập, hoặc là đọc kinh từ bi hàng ngày, hoặc là quán từ bi. Khi thấy quán từ bi là quý vị ngồi thiền buổi sáng hay là buổi tối cũng được. Quý vị cầu mong, nghĩa là mình phát cái tâm đó, cầu mong cho tôi được mạnh khỏe bình an, tâm không tật bệnh, tâm thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui, xa lìa các khổ nạn. Rồi kế tiếp mình cầu cho những người thân của mình, cầu cho cha mẹ anh em bà con của tôi được mạnh khỏe bình an, thân không có tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui xa lìa khổ nạn. Kế tiếp nữa mình cầu cho những người chung quanh, người hàng xóm á, mình đâu quen thuộc gì họ phải không, nhưng mà cầu cho họ, tức là mình bắt đầu rải cái tâm mình ra xa hơn. Tại con người chỉ rải cái tâm đâu, cái tâm mình nó nằm trên người trong này không à, nhiều lắm nó nằm trong cái nhà của mình thôi. Bây giờ mình tập nghĩ tới người xung quanh, cầu mong cho những người qua gia, người hàng xóm, người bên này thì nhà vặt nhạc rầm rầm, người bên này thì mắng chửi đánh lộn nhau sùm, người sau thì con khóc mỗi lần muốn nhức cả đầu vậy đó. Mà thôi tôi cầu cho hết, cầu cho tất cả hàng xóm xung quanh nhà tôi đều được bình an hạnh phúc, người bên này thì đừng chửi lộn nữa, người bên này thì đừng đánh nhau nữa, người sau cầu cho hết. Đó. Tức là sao, là mình mở cái tâm mình ra, cái tâm mình nó ra rộng ra khỏi cái nhà của mình thôi. Và kế nữa là mình cầu mong cho tất cả cái dân Pháp này, trong đó có cả Le Pen, Jacques Chirac, tùng lung hết, đều được bình an hạnh phúc. Tại nếu nó không bình an hạnh phúc đó, thì nó sẽ trộm cắp, tha lại phá sóng, có ngày nó tới đốt xe mình, đúng không? Mình cầu an cho tất cả chúng sinh trong nước Pháp này được mạnh khỏe bình an, không có móc túi rồi vân vân. Rồi mình làm tiếp nữa, chẳng lẽ mình ngừng đó, một khi mình có chớn ngồi làm luôn. Cái khó là như vậy đó. Kế tiếp nữa quý vị làm gì? Cái này quan trọng. Cầu mong cho những kẻ thù và oan gia nhiều đời nhiều kiếp của tôi đều được mạnh khỏe bình an, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui xa lìa khổ nạn. Mình sống với người nào mà người ta hay kiếm chuyện với mình đó, thì cũng cầu luôn, cầu cho cái người, cái ông bà đó, cô đó hay kiếm chuyện tôi được mạnh khỏe bình an, tại biết đó là oan gia của tôi mà cầu cho luôn. Mà khi mình cầu như vậy tự nhiên vài tháng sau tự nhiên cái người kia tới, tự nhiên người ta cười, người ta dễ thương mình. Còn mình cầu cho trời đánh thánh lâm, đánh cho nó chết, cho mất tiêu cho rồi á, thế chưa gì gặp mặt mình là nó khen mình rồi, chửi liền. Nó như vậy đó, cái đó là cái luật của pháp giới nó như vậy, luật nhân quả như vậy. Quý vị không có thể tưởng tượng được, chính vậy cho nên mình đi học đạo lại. Một tâm niệm của mình khởi ra đó, mình không nhìn thấy, nhưng mà quý vị biết nó làm gì không? Nó vô tận. Nó một khi mình nghĩ một điều gì đó, nó phát ra và nó đi trong pháp giới và nó đi vô cùng tận. Đến tận cùng pháp giới rồi đó, thì nó sẽ trở lại. Nó trở lại chính mình. Nó giống như cái tiếng vang vậy đó. Quý vị vào một cái phòng rộng hay là quý vị lên đỉnh núi, quý vị la hét một cái thì cái tiếng vang nó đi ra phải không? Nhưng mà sau một hồi nó làm gì? Nó lại trở lại. Thế giờ quý vị lên trên đỉnh núi, quý vị chửi người nào đó, quý vị kêu tên mình đó, chửi ra, xong rồi nó chạy ra, hồi cái nó chạy trở lại. Nó ủa sao bên núi kia có ai chửi mình vậy? Không ai chửi mình hết, cả tâm mình chửi mình. Trên mỗi một tâm niệm mình khởi lên đó, nó dung thông pháp giới. Chính vì vậy cho nên những cái lời cầu nguyện của mình nó dung thông pháp giới, và nó có thể Quan Thế Âm Bồ Tát là đang ngồi ở núi Phổ Đà đó, có thể nghe thấy được. Tức là mình phát cái đài lên, nếu mình phát đều đều á thì những cái làn sóng, cái tia đó nó chạy tới cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, và cảnh giới chư Phật Bồ Tát bắt được cái đài đó và sẽ cảm ứng tới mình. Quý vị hiểu không? Trên cái luật cầu á là phải có sự thành tâm, nếu không thành tâm á thì không bao giờ cầu được hết. Cho nên nếu quý vị muốn cầu mà nó có ứng, có linh ứng thì quý vị trước hết cái tâm của quý vị phải trong sạch, và phải có cái tâm từ bi làm nền tảng. Người tu muốn cầu cái gì thành công thì phải có cái tâm từ bi là nền tảng. Người tu mà có trí huệ thì phải có cái tâm vô ngã là nền tảng. Trên từ bi và vô ngã là hai cái nền tảng của từ bi và trí huệ. Và nếu tu mà không có từ bi thì không có cầu được cái gì hết, mà tu thì trở thành là giống như các nhà sư ở trong Thủy Thử đó, Lỗ Chí Thâm, được biết không? Lỗ Chí Thâm là thịt chó đó, gọi là sư hổ mang. Trên người tu phải tỏa ra cái gì? Từ bi. Từ bi hết mức. Một lần nọ, ngày Phá Lệ Phất cùng với lại Đức Phật đang đi, thì có một con chim cắt, chim sẻ đó, nó bị một con chim diều hâu rượt ăn. Mấy con diều hâu á rượt cái con chim sẻ nó ăn. Thì con chim sẻ này nó thấy bóng hai người này, nó mới rà xuống để nó núp. Thì Ngài Sát Lợi Phất xòe tay ra, con chim sẻ nó đậu vào tay Ngài Sát Lợi Phất, đậu vào nó núp. Ngài Sát Lợi Phất ôm như vậy, nó núp vào trong tay Ngài Sát Lợi Phất rồi mà nó vẫn còn run cầm cập. Nó run tại nó sợ, nó phải lạnh. Có những người run vì sợ phải không? Hay là run vì lạnh? Lạnh mình cũng run nữa, lạnh mình cũng run, đánh bỏ cạp vào đây nè. Còn sợ cũng hai đầu gối cũng run luôn, đi không nổi. Con chim sẻ nó mặc dù nó núp ở trong tay của Ngài Xá Lợi Phất rồi, nó vẫn còn run. Lúc đó Đức Phật mới làm gì? Đức Phật mới xòe tay ra và nói: hãy đưa cho ta con chim sẻ. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới để con chim sẻ vào tay của Đức Phật. Thì khi vào tay Đức Phật thì con chim sẻ nó hết run. Tại sao vậy? Tại vì cái lòng từ của Đức Phật đó, nó tỏa ra và nó thấm vào con chim sẻ. Đến nỗi con chim sẻ hết run luôn, hết sợ luôn.